thầy bỗng nhiên đã trở thành ý của một người
đàn bà cả. Tại sao?
Cái đó là cái sự biến chuyển
trong cái cơ tạng.
Cái đó là cái sự biến chuyển trong cơ tạng.
Cái luồng điện nó đang mở đứng chừng,
chưa có hợp nhất. Mà nó hợp nhất
trụ đảnh rồi thì không còn cái tiếng đàn bà nữa.
Cho nên phải gom ngay trung tim bộ đạo
và hướng thượng thì nó sẽ đổi. Cho nên cái cơ quan của chúng ta nó cũng như là cái máy cassette,
cho nên làm những chuyện nghe cái tua nó không có đúng rồi thì nó nghe cái hơi lạ lạ chút.
Mà cố gắng làm pháp luân một chập rồi nó nghe lại đúng y như vậy, không có sao.
Cho nên trường hợp đây rồi nó xảy ra nghe tiếng đàn bà rồi làm pháp luân thường diễn chập ra thế rồi không có nữa.
Thế thầy, sau khi con tu thiền một thời gian thì con không còn dục, nhưng bỏ chồng thì có tội. Còn ở với chồng thì cả tâm hồn lẫn thể xác của con đau khổ quá, con không biết phải làm sao. Nghe thầy giảng dạy.
Cho nên mình phải hiểu rằng thương yêu nhau phải bảo vệ sức khỏe cho nhau, phải giải thích cho chồng biết. Ngày hôm nay con đường tình dục nó bớt, nhưng mà cơ thể nó lại mạnh dạn. Mình lấy cái thân mình ví dụ cho chồng thấy, nếu chồng mà tiến tới vậy thì hai người sẽ yêu nhau đời đời và không có bị bệnh hoạn và không bị thân nghiệp nữa. Cho nên bây giờ người ta đua nhau đi tìm bác sĩ, tìm nhà thương vì bệnh, mà ngày hôm nay mình nhờ cái pháp này tu để phòng bệnh và không xảy ra bệnh, thì mình bàn bạc với chồng cái gì hợp tình hợp lý thì hai bên chắc chắn là phải thỏa thuận, chứ không có gì đâu. Bởi vì cái chuyện làm tu thiền là đại sự. Đại sự ở chỗ nào? Mình phải giải thích rõ ngay là trước kia Quan Âm đi tu cũng vậy, bỏ vua cha đi tu, thành đạo mới về thể hiện trọn nghĩa trọn nhân. Bây giờ tôi tu, tôi cũng đi con đường tốt, không đi con đường hư. Tôi tu là tôi muốn thực hiện trọn hiếu trọn nghĩa trọn nhân, cũng như những người đã đi trước, thì ảnh hưởng chồng và giải thích cho chồng. Chồng cũng còn cứu quyền thất tổ, thì người phải thấy rõ đó là cái gương và có cơ hội để thực hành trọn hiếu trọn nghĩa trọn nhân, thì hai người cùng ảnh hưởng cho nhau đồng tu tiến, do mình thuyết giảng và nói rõ ràng cho chồng nghe. Có gì đâu phải lo, cái gì gia can mà minh bạch rồi thì hai người đồng tiến và làm đại sự ở tương lai. Còn nếu bây giờ cứ đòi hỏi sự dâm dục thể xác mòn mỏi mà không đi đến đâu và tâm thần bất ổn, thì hai bên tự xác nhận để thấy rõ, tay nắm tay và chung đi một con đường tiến tới.
Câu hỏi này được phân tích chị Tam chị Phương, nhưng phải là câu hỏi chỉ có phát biểu thôi. Trong 3 ngày con học được ở thầy Từ Bi trong cái sân,
cái từ bi trong cái sân, bây giờ mình nói từ bi trong cái sân không ai hiểu. Mình thấy họ sân nhưng mà mình đâm ra thương yêu. Cái sân là một cái bệnh, mình phải thương yêu, hết sức thương yêu, thì những người đó từ xung quanh mọi người đều thương yêu họ, họ cái sân sẽ tiêu diệt. Đó là một cách trị bệnh, lấy cái từ bi mà giải sân. Từ bi trong sân, tịnh tâm đặc.
Câu của anh bà Sony. Thế thầy, trong đời có đạo, trong đạo có đức, vậy thì đạo do đâu mà có, đức do đâu mà sanh, người có nhân duyên gì mà đến rồi lại phải ra đi?
Đạo là từ đại thanh tịnh, chưa có loài người đã có đạo. Đức là do chúng sanh hướng thượng, dụng tâm bất quái ngại, làm đủ mọi việc hữu ích cho vạn linh mới cấu trúc thành đức. cho tỏ như thế.
Câu thứ hai, tâm lành và đạo lành. Người có nhân duyên gì mà đến rồi phải ra đi?
À, cái đó là cái luật vay trả. Luật vay trả, có duyên thì có nghiệp. Mà cái duyên nghiệp đó là do cái đại nguyện của mọi hành giả mà thôi. Như trước kia, chúng ta làm con người buôn bán làm ăn khá giả, tôi kiếm thiệt nhiều tiền để tôi làm ông chủ cho bự, dẹp hết mấy cái tiệm con, bắt mấy thằng kia mở tù. Là tôi nguyện làm giàu, tôi nguyện làm ác. Cho nên tới lúc chết rồi tôi mới dòm lại hành động của tôi không có chánh. Tôi mới phát đại nguyện để chuộc cái tội của tôi. Muốn chuộc cái tội tôi, bây giờ tôi lấy cái gì xứng đáng cái tội tôi? Còn tôi không làm người nữa. Làm người mắc cỡ quá tôi trả không nổi. Tôi làm con thú thì tôi bỏ cái. Bây giờ hồi tôi ở đời, tôi lấy của người ta tôi ăn nhiều quá, làm cho người ta đau khổ. Bây giờ tôi phải trả lại những sự đau khổ nó mới căng sinh. Cho nên nhiều vị họ hy sinh làm con thú, làm con bò, mấy kiếp như vậy và chiếu đứng và để lặp lại cái hạnh Bồ Tát, rồi mới tạo duyên để tu học. Cái duyên do nghiệp, sau nghiệp thích tâm mới tạo ra cái duyên. Cho nên duyên nghiệp liên luân hồi đều ngộ tới duyên nghiệp là vậy. Cái tu cũng vậy, mà phát đại nguyện tu cũng có duyên nghiệp của tâm tu. Cho nên chúng ta mỗi người đến đây với sự bằng lòng của chính mình chứ không ai bắt buộc. Đừng có trách ông trời, mình đã làm bậy quá nhiều, ngày nay mình được lập con người với sự bằng lòng của chính mình. Thì bây giờ ngày hôm nay chúng ta tu, ta bằng lòng tu. Và tu để làm gì? Làm tiên làm Phật. Bằng lòng thì phải đi cho tới đức, chứ không phải ai bắt buộc chúng ta tu. Ta thích ta bằng lòng, ta chấp nhận. Cho nên ông trời rất tự do và rất trật tự, mà chúng sanh bị đuôi đĩa cầm không thấy, trách ông trời bất công. Chứ kỳ thật mình là người bất công.
Câu thứ hai, tâm lành và đạo lành và chân đạo có khác nhau không thầy?
Tâm lành và đạo lành và chân đạo cũng có khác nhau. Cái tâm lành thì mới rõ cái đạo lành, mà cái pháp lành luôn luôn ở nơi người hiền, thì cũng chung một đối mà thôi.
Câu kế tiếp, thanh giới là vượt ra khỏi âm dương, giới có đúng không lại nhờ thầy giảng dùm.
Thanh giới thì vượt ra khỏi âm dương, nhưng mà cái âm dương đó nói tới thanh cũng chưa có đủ. Cực thanh cực tịnh là mới vượt, thật sự vượt khỏi. Còn thanh á, chưa. Cho nên chư tiên nhiều khi cũng bị đọa ra là vậy.
Câu thứ tư, đạo tròn đầy có khác với điển tròn không thầy?
Đạo tròn đầy là đương nhiên điển tròn mới thấy đạo. Mà đạo tròn đầy là đã được chứng quả rồi, không cư trần bất nhiễm trần. Ở đây nhưng không phải ở đây.
Câu kế tiếp, tam thanh là đại diện cho tam giới, cũng là tam giáo tòa có đúng không?
Tam thanh là nơi đó trật tự của đấng trật tự. Còn tam giáo tòa là hành sự thừa lĩnh của tam thanh mà hành sự.
Câu cuối cùng của anh Hạnh Sư Ni, Tây Phương là Niết Bàn, là sự an lạc. Vậy tâm hồn an lạc có phải là Niết Bàn ở trong tâm mình đang khai mở không? Vậy Tây Phương do tâm sinh mà có phải vậy không?
Niết Bàn tại thế, vô vi tu có đạt được niết bàn tại thế. Cho nên người tu vô vi một thời gian qua sự kích động và phản động đủ chuyện xào xào xáo lộn xộn, tính mình chắc điên quá, nhưng mà tới rồi nó quy không rồi, nó là ở nhập niết bàn tại thế. Tâm vô quá ngại, tự lực căn sanh, sống hòa thương yêu và tha thứ.
Câu hỏi này của anh Phương Kiệt. Câu thứ nhất, làm thế nào mới nhận diện được trình độ của người đối diện?
Muốn nhìn trình độ của người đối diện là chúng ta phải hành. Mà ta hành vào nội tâm, nội thức thì chúng ta mới đo lường được đối phương. Đối phương nó thế nào? Nó hướng ngoại thì trình độ hướng ngoại mình biết rồi, do tư quan mà thôi. Lý thuyết thu hút bởi tư quan, mắt mũi tai miệng. Còn tâm thức là nó hành khai về điển giờ thì chúng ta chứng minh trình độ đó là trình độ của tâm thức điển quan. Còn trình độ bên kia là trình độ lý thuyết hướng ngoại. Tài liệu này, tài liệu kia, tài liệu nọ là lấy lý thuyết hướng ngoại và không có cứu giúp được. Còn trình độ trong nội thức, nó nói cục ngủng à, nó nói ngang tàn à, nhưng mà cái tâm nó là tâm trực, thẳng, không có méo mó. Ông trời chính nó. Còn cái kia nói nó hay lắm, văn chương, vá cái này, víu cái kia, nhưng mà không có ai chứng. Lý thuyết. Cho nên nó nói vô vi hiện tại có hai khối. Một khối vô vi lý thuyết và một khối vô vi thực hành. Khối vô vi thực hành nghe nói nó cọc cằn lắm, nhưng mà thật sự nó độ. Vì nó đã hành, nó khai thông cái cơ tạng nó và nó khứ trực lưu thanh, thì một âm thanh của nó là độ. Thấy nó kích vậy nhưng mà độ, thấy nó chửi vậy nhưng mà ban ơn. Cho nên phải hiểu cái người thực hành nó khác. Người thực hành nó nóng nảy hơn người thường, vì nó thấy người đó sai, nó muốn la cho nó, cái tâm nó muốn cứu thằng đó cho nó hết đi, cho nó dẹp cái đó đi. Nó không biết làm sao, nó chửi nặng lên cái cây để cho nó thức tâm. Thì người đời nó nóng, cho nó muốn thằng đó trở lại tốt hơn, vì nó đã làm được đó. Cho nên cái nhóm thực hành nó khác, nhóm lý thuyết nó khác. Nhóm lý thuyết thì xoa dịu, nói này nói kia, nói qua la rồi thôi. Còn nhóm thực hành nói thẳng. Cho nên người tu vô vi càng tu càng nói thẳng, không có nói méo mó. Rồi tu tới trình độ mà luồng điển bao vây được cái phần hồn mới giảng về triết lý. Nhưng mà triết lý đó đánh còn mạnh hơn nói. Nhưng mà khi cái hành giả thiền giác rồi, nghe nó mới thấm thiết. Nó còn mạnh hơn mà đánh đâu mới chi đâu. Nhưng mà mình triết.
Thế nào là phàm tâm hay là chân tâm của người đối diện?
Phàm tâm mà cũng vậy, nãy giờ cũng nói chuyện đời thôi, nói chuyện thị phi, nói chuyện ông A ông B, nói chuyện tôi bệnh về chắc chết thế này kia kia nọ, nói chuyện tùm lum mà không nói một ngày mà không ra cái việc gì hết, trời ơi, kêu phàm thị phi. Chuyện ông A ông B cũng đem về nói mà chuyện mình không khai thác. Còn chân tâm không có nói, chỉ nghe và hành và niệm Phật và tìm cái gì để ban ơn cho đối phương, tìm cái gì để giúp đỡ cho đối phương, chứ không có nói là đi mét những này chuyện nào, không có gì đó. Làm sao giúp đỡ cho đối phương, phục vụ đối phương, đó là chân tâm.
Câu hỏi một bạn đạo: thưa thầy, người bị mồ hôi trộm tay chân run run ra mồ hôi rất ư là đẫm thấm ướt, có phải là do thận yếu không và có cách nào chữa được bệnh này không?
Đúng, do thận yếu cho nên phải bồi dưỡng thận. Thận là tâm, tim. Bồi dưỡng hạ cái đó nó ấm. Cũng như thường thuốc bắc rồi phải có uống lọc nhung, rồi da mấy món nữa. Đó là thì thuốc bắc nó cũng khó.
Câu hỏi kế tiếp: con đã hành thiền được một năm nay theo hai pháp soi hồ và chiếu minh. Đến phần trả thiền thì tay chân đang mồ hôi rất nhiều nên không làm được. Như vậy có ảnh hưởng làm chậm cho người hành pháp không? Con có nên tập thêm hai pháp mới là pháp luân thường chuyển và thiền định không?
Cho nên sơ hồn và chiếu minh nó ra mồ hôi không sao, cái chuyện đó không sao, ăn thua ý chí và đem cái nguyên khí vô để làm cho cái thận nó càng ngày càng mạnh thêm. Còn cái ướt tay mà có làm được cũng không thành vấn đề, không có hại. Và khi thích ngồi thiền rồi mới thiền được. chứ đừng có bắt buộc nó ngồi thiền. Khi mà ta làm sơ hồn chứ mình cảm thích ngồi thiền thì ngồi thiền nó mới ăn, còn chưa thích ngồi thiền không nên bắt buộc nó ngồi.
Xin thầy minh lượng, có người muốn ăn cắp cái master key của thầy đem bán, vì người đó bán thuốc trường sinh không ai mua nên định ăn cắp master key của thầy để đi bán đạo.
Master key
là chìa khóa tránh cái ở đây dùng cái danh từ
master key đi bán đạo. Cái đó là cái quyền của họ, không phải ăn cắp. Họ muốn đem ra đổi lấy cơm ăn, nhưng mà họ mắc nợ ông trời. Nếu họ bán họ mắc nợ ông trời. Đạo không phải đạo của ông Tâm, đạo của ông trời. Họ thiếu nợ ông trời thì ông trời chửi họ. Thấy không? Họ nắm cái master key đó là cái master key của ông trời, mà đi đâu cũng tránh khỏi ông trời, thế nào cũng gặp ông trời chửi. Chứ ông Tâm không có cái gì.
Câu hỏi này
à,
thưa thầy, thở pháp lưng nơi không khí trượt như vậy có hại không?
Cái gì?
Thở pháp lưng nơi không khí trượt như vậy có hại không?
Trước, nhưng mà ta có không khí hít vô, cứ việc hít. Bởi vì khi mà ta hít vô lỗ mũi mà ta cảm hít được thì cứ việc hít không sao. Trừ khi những khí độc mà hít không vô thì chúng ta không hít thôi, ta tránh nó đi. Còn cái mà hít được vô thấy lỗ mũi nhẹ nhàng là nó đã thanh lọc rồi. Làm sao nó trượt, chỗ nào là trượt? Cho nên cái pháp luân thường chuyển đây bằng đầu hít bằng lỗ mũi, sau hít bằng cái gì biết không? Trung tâm bộ đạo. Cái ý vừa nghĩ tới trung tâm bộ đạo là pháp luân thường chuyển cái bụng tự nhiên ở đây. Cho nên vô phải cố gắng làm cho đến khi mà bốn nguyên tử xuống chỉ dùng đó mà thở thôi, trung tâm bộ đạo mà thở thôi, đấy cái nguyên khí trên đó nó nhiều lớp thanh lập đưa xuống cũng xong được mấy ngày.
Thầy giải thích ba báo linh, tinh khí thần.
Tinh khí thần trong cơ thể của con người là quan trọng nhất. Không nhờ tinh khí thần làm sao hiểu được việc này việc kia việc nào. Cho nên nó là cái ngôi tam bảo trên trời nhật nguyệt tinh. Cơ thể là tinh khí thần, nhìn ra là thiên địa nhân, tất cả đều là ba. Mà ba báo ở đó mà không giữ thì cái ngôi tam bảo không có, tu không đắc. Mà giữ được cái ngôi tam bảo là dễ tu. Cho nên cái bài đạo tâm, bài gì đó có nói ha? Quy tam bảo nơi này dễ tu là giữ cái phần tinh khí điển đó là dễ tu thôi.
Thế thầy, con thấy trong đạo đạo sinh là cha mà còn chỉ thầy, xin thầy cho vậy.
Cho nên cha là tự hỏi thẳng thái, thành cùi cũng xin được cha, thấy không? Cho nên cha là từ khỏi trạng thái thì nó nói sao nó nói, mình không nên chấp. Hồi xưa người ta chấp Phật, ta tô đẹp cho ông trời, khiết đẹp mới là ông trời, làm mê hoặc người ta. Bây giờ ông trời ở đâu cũng ông trời, ông trời nó tức tiểu cũng ông trời, vì đấng phân là ông trời mà. Tôi có cái gì mà chấp, mà mình bị kẹt ở trong cái văn chương đó, ông trời phải nói cho ngon lành cho ông trời cho mình. Tục tiểu quá, tục tiểu của ông trời. Bởi vì ông trời với bà đất mình dòm ông trời với đất nó dâm dục suốt ngày nó mới qua sinh sinh. Thấy rõ không? Hai cái luồng điện giao cảm không ngừng nghỉ mà qua sinh sinh chúng ta mới có cái sự sinh sống hiện tại. Đó là luật rồi, về điển là luật rồi. Còn vợ chồng ở thế gian có ân ái nhau mới có con. Nếu không ân ái chúng ta đâu ngồi đây nói chuyện. Thấy không? Luật rồi, hiểu được luật rồi thì phá mê phá chấp. Ông đó ông xưng ông trời mà ông chỉ thề, rồi cái thằng kia nói trời chấp trời mà sao ông chỉ hổng, thằng này chấp cho ông trời đâu có chấp. Ông mà xưng ông trời ông có chấp, ông cười nói mày chấp quá, tao chỉ thề mà tao đã làm gì đâu mà mày chấp. Thì là cái chân lý thế nào nó cũng cải thân mình. Thấy không? Nhờ những cái đó mà mình cứ chấp vấn, mình cứ đi tới, mình nhào vô. Anh xin cha, sao anh không hào vậy? Nó trả lời cái gì mình cứ lật ngược hỏi đi, lật ngược hỏi thì nó đổ. Cho nên vui.
nó mở ra chẳng có gì hết. Thật là một luận điểm cứu đời. Ông cha trời, ông đâu có xuống hết đây. Ông xuống đây là sập tiệm à, sập nhà đây. Chỉ có một chút xíu đó mà thế gian thấy khó chịu rồi. Cho một tia thôi à, nếu mà ông đem toàn đăng xuống ở đây là sập rồi, càng không sập hết rồi, ai làm việc sao? Rồi có chút xíu đó, nhưng mà mình tu chưa thanh tịnh, chưa hiểu. Chứ hiểu được chút xíu đó mới thấy cái vĩ đại của Ngài thật kìa. Vĩ đại lắm, làm việc nhiều. Nhưng mà khi mà các bạn xuất hồn đi lên trung thiên dồn thấy cái ông nhỏ nhỏ mặt tròn tròn ngồi chơi chứ ông làm móc gì, tôi mới làm, ông ngồi đó chứ ông có làm gì đó. Thì thật ông làm mà mình không hay. Nghe đến danh ông là họ làm hết, tức là ông làm. Xuống địa ngục nói Thượng Đế là thần đã xếp giò. Thấy không? Vô đầu nói tới Thượng Đế là họ em.
Câu hỏi của chị Minh. Có một lần con đi xa nhà, không
ai
đón thầy.
Lợi dụng cái giờ thầy nghỉ sớm, tôi có một hai cái đề nghị với quý bác với anh chị. Chúng ta chỉ còn họp nhau có mấy ngày nữa, mà ngày mai vì vấn đề gia đình tôi phải rời đây vào trưa mai sau khi giờ cơm. Thành thử ra tôi có nhiều điều tôi đưa đề nghị để cho quý bác với anh chị em thấy có hữu ích cho cái cuộc họp mặt chúng ta, thì quý bác với anh chị em chấp thuận, còn bằng như thấy không hữu ích thì chúng ta nên bỏ. Việc thứ nhất là ngày mai tôi vắng mặt thì tôi xin ủy quyền trưởng lớp lại cho anh Nguyễn Ngọc Trầm thay thế tôi điều khiển lớp học trong thời gian tôi vắng mặt, cộng thêm vào cái sự hợp tác của anh trưởng ban tổ chức Nguyễn Khắc Trường. Cho đến khi tôi trở lại, tôi sẽ trở lại càng sớm càng tốt, chứ tôi không có đi luôn đâu. Anh em yên chí, tôi không có đi luôn đâu. Vì cái đường tâm đạo của chúng ta không có thể ngưng tại đây, chúng ta còn nhiều việc lớn phải làm. Vì tôi có việc nhà tôi giải quyết. Có lẽ sau giờ cơm trưa mai là tôi rời đây. Tôi sẽ trở lại trong đêm nếu kịp. Nếu không kịp thì sáng thứ bảy tôi sẽ đến sớm. Tuy nhiên cái chuyến đi của tôi đó, tôi có mời quý bạn đạo ở Hawaii đi Portland, đi một chuyến du lịch chơi cho vui. Tuy nhiên tôi còn hai chỗ trống. Quý bạn đạo nào muốn đi theo tôi thì tôi cũng mời đi theo. Mà quý bạn đạo xa, chứ còn quý bạn đạo gần ở đây như là Oregon với Washington thì cái điều đó tôi thấy không cần thiết để dành cho quý bạn đạo xa. Ngày mai tôi có tổ chức một cuộc đi về nhà và đồng thời mời quý bạn đạo Hawaii và còn dư hai chỗ, vì xe van tôi cũng có giới hạn. Cái tâm thì tôi thì rộng nhưng mà xe van nó nhỏ, thành thử ra quý bạn đạo phương xa nào muốn đi xuống Portland chơi với tôi ngày mai thì xin cho tôi biết để ngày mai cùng đi với chúng tôi.
Dạ thưa anh, cho em đi.
Rồi.
Như vậy là chắc có lẽ cái duyên mà đội cái lớp học ngày hôm nay là có đó chắc.
Đó, thành thử ra còn tôi còn một chỗ nữa, ai có muốn đi thì cho tôi biết để nhưng mà đi với.
Trên
này. Cái vấn đề điều khiển khóa học đó thì tôi ở trong cái ban tổ chức thì đã có cái ngoài sư này phụ tá rồi.
Không
để lại cho ngoài sư
đi. Thì thật sự ra thì
mình ở ngoài nhưng từ trước tới giờ tôi đã.
Tôi biết anh làm việc rất nhiều, không phải là nhưng mà có chỗ tôi có chỗ tôi chính là tôi có không nhận ngay từ lúc đầu.
Thưa
có làm gì đâu
Hinh Trầm, và xin hành thành quyền vô tả cả
chính danh Trầm làm việc rất nhiều nhưng mà vì à. Cái chỗ đề cử rồi không lẽ cái chỗ tôi đi bỏ trống mà tôi cũng chả làm gì hết rồi.
Dạ.
Ngay chị Nhi làm hôm qua anh làm Sony làm rồi ngày mai là tới anh Bích làm đâu.
Dạ.
Phải anh Trầm làm
sao
đó.
Anh Tư không đề nghị quý vị bầu lại cho nó
không mất công lắm, mất công
thay,
lắm, mất công lắm, đâu có gì đâu.
Dạ,
thật sự ra tôi cũng
người họ chịu, họ không chịu là tiến ra tiến vào.
Dạ, thì ai cũng
không,
có
thì bởi
cả thì thôi thì mình cứ hành kỳ hành vô tả.
Thì bởi vậy tôi có đưa đề nghị, tôi nói trước, tôi nói quý vị có đồng ý cũng được, mà không đồng ý thì chúng ta không làm, có phải không ạ?
À? Dạ.
Thành thử ra tôi chỉ đề nghị thôi, còn quyền quyết định là của quý bác quý anh chị em, có phải không?
Dạ, nhưng anh Trầm xin đến xung phong.
Dạ, nhưng mà cũng có gì hết, ngày mai là ngày nay chị Nhi, ngày mai là anh Bích. Dạ. Anh Trầm chỉ có cái gì trở ngại hoặc là điều khiển.
Dạ.
Tiếp xúc với Đức Thầy
có cái gì
à, vậy thôi. Dạ. Cái chuyện không có khó mà tôi đề nghị vậy thôi, còn quyền quyết định của quý bác của anh chị em.
Chắc cũng ai có ý kiến gì cả, vì anh Vinh nào lên cũng là người hành của người ta cả, như đâu có gì đâu mà phải có ý kiến.
Sau đây là một cái việc trọng đại. Đức Thầy chúng ta chỉ bỏ công hoằng hóa đi các nơi cứu khổ ban vui, thầy không có tiền, cho nên tôi cái tâm tôi đó, riêng tôi không phải người tu
nghèo không tu được, nghèo tu càng đắc đạo hơn là người có tiền. Do đó ngày mai tôi tổ chức một cuộc quyên tiền để làm lộ phí thầy và thầy Hoằng Hóa, thầy cứu độ, đó là tùy ở thầy. Cho nên không có phải, tôi nói đây để đòi hỏi quý vị phải phát tâm lớn, một đồng, năm sen, mười sen, tùy hỷ. Mà ngày mai tôi muốn sau khi cái cuộc họp mặt rồi thì quý vị cứ tùy hỷ, ai có tiền mặt, đồng, hai đồng, ba đồng, ai không có coi cho cái xét năm đồng, ba đồng tùy. Và chúng tôi sẽ để họp tiền tại đây. Quý vị sau khi thầy rời rồi đó, quý vị tự động đến mà không có ai biết, mình vô vi rồi, không có cần phải là tôi phải 100, tôi phải 200, không. Một đồng xu thôi, tâm đạo cha trời cũng chứng rồi. Người nghèo không tu được hay sao? Người giàu làm ác đã có tiền và tu được, rồi mua được ông Phật là cũng gì. Vậy là người đó là quá sức rồi. Ở đời có tiền giờ vô cũng mua được Phật đâu, đâu có mua được cái tâm. Thành thử ra tôi thưa với quý bác quý anh chị, cứ tự động ngày mai có cái hộp tiền để đây, tự động phát tâm đến. Và giờ chót tất cả xong xuôi rồi, trong 5-10 phút thôi, chỉ đến bỏ vô đó, tay đóng kính không cho ai biết rằng mình là bao nhiêu. Cắt hay cắt không cho cũng được nữa, dưới tay không cũng được nữa, mà dưới tay không 500 càng tốt. Bỏ vô, rồi sau đó chúng ta khui ra cho biết bao nhiêu, rồi chúng ta sẽ giải quyết cái số tiền đó ra làm sao. Đó là tâm của tôi, còn quý vị không đồng ý cũng tốt, cái chuyện của tôi. Sau cái khóa học này, tôi sẽ xuất tiền ra, tôi thực hiện video, ảnh và áo thun. Bởi vì quá gấp chúng tôi thực hiện không được. Thành thử ra ai muốn order video, ảnh và áo thun để kỷ niệm khóa này thì liên lạc với anh Nguyễn Đức Trọng ghi tên. Tôi không đòi đóng tiền bây giờ. Ghi tên, ghi địa chỉ đàng hoàng và ước muốn của mình. Áo thun, video, ảnh. Với khả năng tôi sẽ xuất tiền thực hiện trước, quý vị sẽ bồi hoàn lại sau, mà tùy hỷ. Nghèo cũng muốn, cứ ghi tên vô đó đi, rồi ngày nào đó nhận được áo thun, nhận được video, nhận được hình, gửi 5 đồng cũng được, 10 đồng cũng được, 20 cũng được. Tôi phát tâm tôi làm. Đó là tôi muốn anh em có một cái kỷ niệm cái ngày họp mặt ngày. Trong những lúc quay quần với thầy, tôi nói thì quý vị thấy rồi, mà không phải gửi tiền cho tôi đâu, gửi tiền cho anh Nguyễn Đức Lâm, anh Trần Đình Long, xin lỗi.
Thưa Vinh, cho em nói như vậy thì Vinh bảo là người nào bỏ nhiều bỏ ít được thì thôi, em nghĩ là phải ghi tên. Vinh cứ phát hết rồi, ai muốn bỏ có nhiều bỏ.
Nhưng mà phải
rồi.
Có địa chỉ, phải có tên,
dạ.
Phải có điện thoại, dạ, để dạ. Có gì trở ngại chúng tôi liên lạc,
dạ.
Mà cái thời gian thực hiện cũng phải đòi hỏi một thời gian lâu,
dạ.
Không có một số một chiều video, dạ. Mà sao ra đó, không phải là video mà quý vị coi 2 tiếng mà chúng, dạ. Tôi phải sao 2 tiếng, dạ. Bỏ tiền ra mua phim, bỏ công ra ra sao, kể cả chụp hình cũng vậy, kể cả áo thun này đó, chúng tôi sẽ lựa áo thun thật tốt.
Dạ.
Chúng tôi có cách in vô cái là nhẫn quà một hay là nhẫn quà có
vậy
hai gì đó.
Em thưa Vinh ở đây này, Vinh cho em phát biểu ý kiến.
Ừ.
Ví dụ như mình người nào order mà một bộ á, thì Vinh nói là bỏ ít bỏ nhiều cũng được.
Ừ.
Nhưng mà người nào người ta còn bạn bè thân thích người ta muốn tặng thì xin Vinh cho biết cái giá chắc chắn. Còn cái bộ thứ nhất là bộ tùy hỷ, nhưng mà từ cái bộ thứ hai trở lên là bắt buộc phải
đúng.
Đúng giá.
Thì bây giờ anh Nguyễn Đức Trọng sẽ lập cái danh sách, ví dụ, dạ. Ông Nguyễn Nhân A, địa chỉ, số máy, ở đâu, thiền đường nào, điện thoại, rồi bên đây có cột áo thun,
dạ.
Video,
bao nhiêu bộ,
hình ảnh,
dạ.
Ghi vô đó,
dạ, bao nhiêu
còn
bộ.
Tùy hỷ, order là order, nhưng mà khi mà chúng tôi thực hiện xong, chúng tôi cũng ghi ra đây, video, dưới vốn, tiền vốn là bao nhiêu đây,
dạ.
5 đồng, 7 đồng, dưới áo thun là 10 đồng, 20, chẳng hạn như vậy,
dạ.
Rồi tùy hỷ, chúng tôi, dạ. Sẽ gửi tới quý vị đúng sau khi chúng tôi thực hiện xong, đó là tùy, dạ. Hỷ. Tôi sẽ xuất số tiền làm cái đó, còn lỗ hay lời thì do anh Long thâu, anh Long biết, không phải gửi tôi,
dạ.
Cũng xin trình bày như vậy.
Thì quay như là bộ thứ hai là tự trả đủ, và muốn order mấy bộ.
Không mua đồ bởi vì đôi khi, dạ. Mà cái kỷ niệm đôi khi ở nhà, vợ, hai bé con, dạ. Thì muốn có cái áo đó hết,
dạ đó.
Thì order 5 cái,
thì
mà cũng có nhiều
đó.
Người bạn đạo xung quanh muốn có kỷ niệm, mình biếu người ta 1 cái.
Dạ đó, mà, đó. Em nghĩ vậy đó.
Cho nên nếu mà order 6 cái áo thun ghi số 6,
dạ, 6 áo thun, 3 bộ ảnh, 2 bộ video,
và ghi cỡ nữa, để tôi bàn lại chú Trọng, ghi cái cỡ áo nữa,
dạ.
Bao nhiêu người lớn, bao nhiêu con nít,
dạ. Còn ảnh áo thun thì ghi bao nhiêu phần vậy đó, ảnh về video.
Rồi, riêng chúng ta đây.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Di Đà Phật. Nam Mô A 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 Di Đà Phật. Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Nam mô Nam.